vô lượng. Một cái là hào quang vô lượng. Thì theo như tiếng Phạn, cái tuổi thọ vô lượng đó, thì họ đọc là Amitayus. Đó, Amita là vô lượng, Ayus nó là tuổi thọ. Thành ra nó thành là Amitayus là tuổi thọ vô lượng. Còn hào quang này vô lượng đó, thì hào quang nó là Abba. Thành ra nó thành là Amitabha. Tức là cái hào quang không thể nào đo lường được. Hào quang là ánh sáng, là năng lượng, là năng lực, cũng như năng lượng của mặt trời, năng lực trí tuệ của Phật A Di Đà nó tỏa ra đó. Không cái chỗ nào chặn đứng nó được, không cái chỗ nào là giới hạn, cho nên kêu là vô lượng. Thì vô lượng đó là vô lượng quang, còn tuổi thọ kêu là vô lượng thọ. Nên ngài A Di Đà Phật đó, có hai cái yếu tố chính được nói trong kinh đó, là vô lượng thọ và vô lượng quang. Hai cái đó trở thành danh hiệu của ngài. Ở trong Phật giáo của Việt Nam và Trung Hoa thì vô lượng thọ và vô lượng quang chỉ là hai tên của Phật A Di Đà. Nhưng mà Phật giáo Tây Tạng người ta còn phân hai vị Phật đó riêng ra nữa. Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng quang. Họ đôi khi họ vẫn cho là một mà vẫn cho là hai. Vô lượng thọ là để cho năng lực sức khỏe của mình ấy, được bền vững mà tu tập cho nó thành tựu. Vô lượng quang đó nó là biểu tượng, là cái nơi nương tựa của trí huệ mình, để cho trí huệ mình được nảy mầm mà phát triển, là dựa vào ngài vô lượng quang. Cái vô lượng quang nó còn biểu hiện cho cái bản thể Phật tính của mình, bản thể của mình nó trong sáng. Cái trong sáng đó nó thuộc về thức. Cái chữ ánh sáng ở trong đạo Phật này nó không đơn giản chỉ ánh sáng mặt trời, mặt trăng, mà cái ánh sáng nó là cái chỗ biết. Biết chính là ánh sáng. Khi mặt trời mọc, mình biết là mặt trời mọc. Cái biết đó nó là cái ánh sáng tối cao, ánh sáng quý nhất. Cái ánh sáng đó là bản thể của tâm thức hữu tình. Thì chính cái đó mà nó cái nghĩa sáng đó là cái nghĩa sáng của vô lượng quang. Thế thì nếu mà mình muốn biết cái câu hỏi tại sao mà đã nói vô lượng thọ mà còn nói ngày nhập diệt rồi ngày Quan Thế Âm thành Phật ở tịnh độ, thì những câu hỏi này ngài Đạo Xước đã từng đề ra để mà trả lời. Thì nó đơn giản, chúng tôi chỉ trả lời đây đơn giản đó là chúng ta cần phải hiểu rõ vấn đề báo thân, hóa thân và vấn đề độ sinh. Để độ chúng sinh á, cho nên tất cả những cái đời sống hình tướng của chư Phật á, nó sẽ thích ứng theo cái nghiệp tính của chúng sinh. Thì chúng sinh vô lượng, cho nên chính vì vậy đó mà Phật cũng phải vô lượng. Chúng sinh vô lượng, cho nên không có thể nào nói là tất cả chúng sinh á, nó đã vô lượng mà giờ mình có nói tất cả chúng sinh, nó chỉ có một duyên với một vị Phật thôi. Vô lượng cho nên nó có vô lượng duyên với vô lượng Phật. Ngày nay cũng vậy, chúng ta đi chùa có nhiều vị niệm A Di Đà Phật mạnh hơn niệm ngày Quan Âm nhiều lắm. Đôi khi A Di Đà Phật nuốt luôn ngoài Quan Âm ở trong đó. Mà có nhiều vị niệm ngài Quan Âm rất mạnh mà đôi khi nó làm mờ Phật A Di Đà luôn nữa. Mình tin Phật, người tin ngài Quan Âm mạnh mẽ hơn, thì như vậy là mình có duyên với ngài Quan Âm. Cho nên mình sẽ được độ khi nào ngài Quan Âm trở thành Phật. Nếu bây giờ mà Phật A Di Đà cứ ngồi đó làm vua hoài, không cho hoàng tử lên ngai á, thì các người có duyên với hoàng tử Quan Âm nó không bao giờ được độ một cách viên mãn hết đó. mà vua như vậy là giành hết của con cái à? Thành ra đó, chính đối với những người mà có nhân duyên với ngài Quan Âm ấy, thì những người đó sẽ thấy rằng một ngày nào đó sẽ thấy Phật A Di Đà nhập diệt. Và những vị đó sẽ thấy ngài Quan Âm trở thành Phật. Đó là nhân duyên của những vị có duyên chặt chẽ với ngài Quan Âm. Còn những vị nào mà có nhân duyên mà hoàn toàn thắt chặt với Phật A Di Đà, những vị đó sẽ luôn luôn thấy Phật A Di Đà không có nhập diệt. Đó là câu trả lời của ngài Đạo Xước ở trong cái bộ An Lạc Tập. Thì chúng tôi cũng có nói về cái bộ An Lạc Tập này. Tuy rằng không có bao giờ có thời gian giảng hết, nhưng mà cũng có trả lời cho ngài có đưa ra, và chúng tôi cũng có nói về những điểm này. Thì quý vị nào muốn nghe kỹ thì có thể tìm những cái băng giảng về An Lạc Tập. Thì đại khái là như vậy. Thế cho nên đó là một điểm. Điểm thứ hai là những vị nào mà chứng được pháp thân rồi đó, thì những vị đó dù nói A Di Đà Phật nhập diệt, các vị đó vẫn hoàn toàn thấy A Di Đà Phật còn có mặt. Còn nếu ai chưa chứng được pháp thân á, thì nó phải theo cái nhìn của chúng sinh á, thì sẽ thấy có đến một lúc nào Phật A Di Đà nhập diệt. Cho nên cái cảnh giới ở đây nó rất là đặc biệt, mà nó được thể hiện qua cái nguyên lý của Hoa Nghiêm. Nó trùng trùng, nó trùng trùng ảnh hiện trong một cái gương sáng. Nó có thể hiện ra núi sông đất đai, thực ra nó chỉ ở nơi một bề mặt thôi, mà nó hiện ra tất cả, thấy rõ ràng. Nó thực ra trên một bề mặt của tấm gương là nó trùng trùng, nó đè lên nhau ấy. Mà thực ra không có cái gì đè lên nhau hết. Thì cái chân lý này, cái chân lý cứu cánh này mà Đức Phật chứng, Kinh Hoa Nghiêm diễn tả đó, thì cực lạc thế giới không phải chỉ có một, mà nó trùng trùng. Trong đó có Phật A Di Đà trong đó. Mà trước Phật A Di Đà là Phật nào đó, nó vẫn còn có đó. Mà kế tiếp là Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ trở thành Phật đó, nó cũng ở một nơi đó. Nếu ai mà chứng được cái pháp thân trọn vẹn, người đó sẽ thấy cái cảnh giới nó hiện ra. Không gian, thời gian tụ vào một điểm mà hiển hiện ra, mà không có một cái gì gọi là mất quy tắc, mất trật tự hết. Cho nên mới có cái câu nói Bồ Tát gom hết cả tam thiên đại thiên thế giới, gom lại thành một hạt bụi nhỏ, nhét vào trong lỗ chân lông của mình. Mà tất cả các thế giới ở trong cái lỗ chân lông của Bồ Tát đó, nó không có thấy bị chật hẹp một chút nào. Nó vẫn thấy khoảng trống rộng vũ trụ bao la như là trước xưa nay nó thấy. Thì đó là cái chân lý mà Đức Phật chứng cảnh giới đó mà Kinh Hoa Nghiêm diễn đạt, diễn tả. Thì nếu mà chúng ta muốn nghĩa là hiểu được cái nghĩa mà Phật A Di Đà sống lâu vô lượng mà vẫn có nhập diệt, mà nhập diệt rồi mà vẫn có mặt đó, thì đó là cái cảnh giới của chân lý cứu cánh Phật chứng trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Còn nói theo cái lý luận bình thường của chúng ta thì không hiểu được cái này. Thì cái vấn đề có nhân duyên với ngài Quan Âm thì thấy ngài Quan Âm thành Phật, thấy Phật A Di Đà nhập diệt, chúng ta chỉ tạm nói đến cái mức độ đó thôi. Nếu mình có nhân duyên với ai thì mình sẽ thấy người đó thành Phật mà người khác nhập diệt. Vâng, thì đại khái đó là hai câu hỏi chúng tôi tạm trả lời đây. Ngoài ra những câu hỏi khác thì chúng ta có thể để trả lời vào ngày chiều thứ ba, thứ năm, hoặc là thứ sáng thứ bảy tuần sau, hoặc chủ nhật tuần sau. Vâng. Như là những câu hỏi là bố thí cúng dường phóng sinh có phải chính mình làm thì mới lợi lạc hay không, hay nhờ người khác cúng dường có tốt thì có tốt hay không. Thí dụ nhờ người mang tiền về cúng dường hoặc phóng sinh ở Việt Nam thì có lợi lạc hay không. Thì cái này mình để bữa khác trả lời. trong những ngày đó A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành Phật đạo.
Con xin lễ đầu đảnh lễ tri ân thượng tọa.